Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô cùng tất cả quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta bắt đầu học một cái bài ca chứng đạo của Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác. Thì đây là một cái bài ca rất là nổi tiếng ở trong nhà thiền đó. Thì cái quyển sách này thì được Hòa Thượng Tôn Sư giảng tại Trưng Không Vũng Tàu. Thì sau này thì mấy quý thầy quý cô ở các thiền viện nói chung thì đều chọn cái bản này để mà giảng trong những cái buổi học của chư tăng ni, cũng như là quý Phật tử là cũng học cái bài ca chứng đạo này. Bởi vì đây là cái bài ca mà nó trở thành tuyệt tác rất là hiếm có trong nhà thiền, vừa là cái lời văn hay, vừa là nó vần điệu, bởi vì ca mà, cho nên là nó người ta thích hơn. Cho nên vì vậy đó là ở trong nhà thiền đó, là giống như cái quyển này, cái quyển gối đầu nằm đó, những ai mà học thiền thì đều là thích đọc cái quyển này lắm. Bởi vì ai tu thì cũng mong được chứng đạo, cũng như là ai tu thì cũng muốn được mình phải có cái gì nó sáng tắt. Và nhất là cái tâm mà thầm kính của chúng ta là coi cái chỗ chứng đạo của các ngài như thế nào, mặc dù mình chưa chứng nhưng mà cũng theo dõi để chi, để mình cũng được chứng đạo như các ngài và được có cái sự giải thoát như các ngài. Thì ở đây thì Ngài Huyền Giác, tức là Ngài là một vị tổ và là một thiền sư rất là lỗi lạc vào cái thời của Lục Tổ Huệ Năng. Mà cái điều mà khó thấy nhất và hiếm thấy nhất là Ngài đến với Lục Tổ Huệ Năng chỉ 24 tiếng đồng hồ thôi, và Ngài được giác ngộ. Đây gọi là nhất túc giác, nghĩa là sau một đêm giác ngộ. Từ khi giác ngộ rồi thì Ngài trở về chùa của Ngài, ẩn ở trên cái núi. Rồi Ngài đã tu hành và tùy duyên mà độ chúng sanh. Thì còn lưu lại đó là chỉ là một cái bài chứng đạo ca là lưu lại thôi. Còn tất cả những cái sách mà Ngài viết ra cũng như là Ngài dịch á, dịch thuật á, thì đều không có thấy lưu lại. Nhưng mà cái bài này được lưu lại, có thể là cái phần sót lại thôi, tuy nhiên. Nhưng mà bởi vì cái dòng văn của Ngài cũng như là những cái chỗ mà giác ngộ của Ngài nó quá sức là xuất cách đi, cho nên từ lời nói của Ngài nó trở thành những diệu nghĩa hết. Cho nên gọi là chứng đạo ca đó, tức là bài ca mà chứng đạo. Chỉ có người chứng đạo thì mới ca được như vậy thôi, chứ còn chúng ta ca thì không được như vậy đó. Chúng ta ca thì ca thường thôi, còn cái bài ca của các ngài là nó khác hơn. Thì như vậy quý vị thấy đó, là tại sao mà ở trong nhà đạo đó thì không có đờn ca hát sướng, phải không? Nhưng mà tại sao các ngài lại mà viết cái bài mà gọi là bài ca, là để cho chi? Để cho ta ca hả? Phải không? Nhưng mà bởi vì đó là mới thấy là cái tinh thần của nhà thiền á thì nó khác hơn. Bây giờ khi mà cái người mà giác ngộ rồi thì tất cả những hành động, lời nói và ngôn ngữ của các ngài đều trở thành thiện pháp hết. Thì quý vị nhớ đó, giống như là Ngài Đại Ca Diếp á, là Ngài xưa kia cũng như là nhiều kiếp á, Ngài là một vũ sư đó. Thì khi mà nghe tiếng nhạc trời đó là Ngài đứng lên nhảy múa. Mà thực tình á là Ngài đã là chứng quả La Hán rồi, chứ không có phải là Ngài là một phàm phu nữa. Mà nói đến, nếu mà đây là cái tập khí á thì A-la-hán thì không thể nào nói còn tập khí được, gọi là diệt lậu tận. Đã nói là lậu tận, tức là những cái kiết lậu đã sạch hết rồi, đúng không? Không thể nào nói là Ngài mà còn những cái tập khí. Ví dụ như mình tu rồi, mình lâu lâu còn có tập khí, người thích chơi đờn nghe nhạc, bữa nào nghe tay chân mình cũng nhúc nhích lắc lắc được. Nhưng mà các Ngài không có chuyện đó. Nhưng mà tại sao nghe nhạc trời á là tự nhiên Ngài cái nhiếp đứng lên múa? Nhưng mà cái điều là lạ là khi sau khi mà Ngài múa xong rồi đó, là tự nhiên có rất nhiều người chứng quả từ sơ quả đến tứ quả. Bây giờ những cái lời, những cái hành động, cái điệu múa của Ngài đó nó toát ra từ một cái tâm thanh tịnh, trở thành cái công cụ, trở thành cái phương tiện để mà hóa độ chúng sanh. Cho nên vì vậy quý vị thấy đó, là ở trong cái nhà đạo, nhất là trong nhà thiền, cốt là cái người giác ngộ được cái bản tâm thôi. Từ khi mà giác ngộ được cái bản tâm rồi đó, thì cái người đó đó, là tất cả hành động lời nói đó thì đều là trở thành thanh tịnh hết. Còn cái tâm mình không thanh tịnh, mình cố giữ cho mình thanh tịnh đó, là mình thấy giống như cái người giả bộ vậy đó. Đi cũng phải đi, phải cho nó quay nghi, phải đi phải chuẩn đó, phải lấy cái mực thước đó chuẩn. Cho mình thấy cái người đó đi cứng ngắc à, nó đi không thấy thoải mái gì hết. Còn mà cái người mà giác ngộ đi rất là tự nhiên, nhưng mà cái tinh thần của họ nó toát ra được đó, thì khiến ai cũng cảm thấy rất là mát mẻ hết. Cho nên mới thấy là cái vấn đề giác ngộ trở thành cái vấn đề rất là quan trọng. Dù cho cái người giác ngộ đó có mang cái hình thức như thế nào, vẫn được là chúng sanh họ kính trọng. Giống như quý vị thấy Tế Điên Hòa Thượng đó, ổng ăn thịt nè, ổng đi, ổng ăn mặc đồ dơ, đồ rách rưới, mà đi đến đâu ổng cười hề hề, không có chút quay nghi gì hết. Mà bây giờ là tạc tượng của Tế Điên Hòa Thượng, những cái hình ông tiểu cho nhỏ Tế Điên Hòa Thượng cầm bình rượu rồi đó, cảm thấy rất là đáng kính nể. Cho nên cái sự kính nể là do cái sự tu hành và cái sự chứng đắc, chứ không có phải là cái sự kính nể là mình phải làm cái này, làm cái kia để cho người ta kính nể. Cái điều đó không có phải. Cho nên trong nhà đạo nó khác hơn như vậy đó. Vì vậy mà cái các ngài á, là dù các ngài ca hay là các ngài hát sướng, hay là rồi các ngài viết ra những cái bài ca hay viết cái bài thơ, bài kệ, nó đều toát ra một cái diệu đạo và thanh tịnh hết. Nhưng mà cái này là không phải là để cho mình bắt chước, mà để cho mình thấy được là cái chỗ chứng đạo thì nó siêu thoát như vậy đó. Không ạ? Chứ còn nếu mình chưa chứng đạo mà mình bắt chước thì nó không giống ai hết trơn á. Ví dụ như cái người chưa chứng đạo mà cũng ca, cũng hát, cũng sướng rồi thôi, người ta thấy giống như nghệ sĩ rồi, chứ không phải tu sĩ nữa, không ạ? Thì nó khác hơn. Nên vì vậy đó là nó đặc biệt là như vậy. Cho nên á là ngài Quyền Giác á là trở thành một cái bậc tông sư nổi tiếng một thời, mà dương cao tông chỉ của Tào Khê. Cho nên á, rồi cùng thời đó là của ngài, tức là Lục Tổ Huệ Năng đó, là ngài là cũng là một cái bậc tông sư rất là lỗi lạc. Và một ngài ở Tào Khê đó, là ai mà đặt chân đến Tào Khê mà nhận được cái sự giác ngộ đó đó, là cái người đó trở thành những cái bậc gọi là rất là xuất cách. Cho nên có câu trong bài của ngài Quyền Giác á, là từ khi mà nhận được Tào Khê lộ đó thì mới hiểu được sanh tử không có dính dáng gì hết. Nghĩa là mới thấy là ngài Lục Tổ Huệ Năng là một cái bậc tông sư rất là lỗi lạc và hưng thạnh Phật giáo Thiền Tông một thời đó. Đó là ngài Quyền Giác. Thì bây giờ chúng ta đi vào trong cái sử của ngài Quyền Giác, thì nói lại đó là cái quyển này đó là được của hòa thượng viện trưởng Trúc Lâm đó, thì ngài đã giảng rồi và viết ra cái cuốn sách. Thì ở đây đó là chỉ có cái người nào mà chứng đạo đó thì các ngài đó mới có thể là biện hết được những cái ý thú và cái ý nghĩa ở trong cái quyển này thôi. Thì ở đây á, thì Tệ Mãn chỉ nương theo cái lời giảng của Hòa Thượng, cũng như là theo cái những cái hành trạng của cái chư tổ đó, mình ghép vào để mà có thể là hiển bày được những cái ý tứ, những cái lời nhắn gửi của ngài Quyền Giác để cho chúng ta ứng dụng tu hành. Đó là cái điều cốt yếu, cũng là cái tâm ý là chúng ta học bài chứng đạo ca ngày hôm nay. Thì bài chứng đạo ca này đó là sau khi mà Hòa Thượng giảng ở Chân Không xong rồi đó, thì đến vào khoảng năm 2002 2001 gì đó, thì Hòa Thượng lại giảng một lần nữa là ở Thiền Viện Trúc Lâm đó. Nhưng mà lần này Hòa Thượng giảng đó, thì Hòa Thượng bắt phải học thuộc hết, tức là nguyên cái bài thơ này ai cũng học thuộc và được trả bài nữa. Cho nên như vậy đó là mấy thầy là nói chung là hồi ở Thiền Viện Trúc Lâm là phải thuộc hết á. Cho nên mới thấy là cái tầm quan trọng mà Hòa Thượng đặt nặng đó. Thì bây giờ là cái vấn đề cái tiểu sử của ngài Quyền Giác, tức là ngài sanh 665 và mất 713. Thì sư họ Đới quê ở Vĩnh Gia Ôn Châu, xuất gia từ thở nhỏ. Sư xem khắp ba tạng kinh, trí đức viên mãn, trụ trì chùa Hương Long. Sư tinh thâm về pháp môn chỉ quán của đại sư Chí Khải ở núi Thiên Thai. Trong bốn quay nghi lúc nào cũng khế hợp thiền quán. Thấy cạnh chùa dưới sườn núi có cảnh đẹp, sư bèn xuống cất một thiền am. Lưng tựa ngọn núi xanh, không kề dòng suối trong. Sư sống một đời thanh đạm, không hề nghĩ đến việc thế tục. Tức là ngài sanh vào khoảng giữa thế kỷ thứ 6 và đầu thế kỷ thứ 7 đó, là ngài Tịch đó. Thì ngài là ở quê ở Ôn Châu, tức là ở Vĩnh Gia đó. Thì sau này người ta nói là Vĩnh Gia Tập đó, là lấy cái làng này đó để mà đặt vào trong cái quyển này. Thì ngài xuất gia từ nhỏ, nhưng thực tình á là ngài chỉ xuất gia vào lúc 4 tuổi thôi. Ngay lúc 4 tuổi ngài đã xuất gia rồi. Nhưng mà khi mà 4 tuổi mà vào chùa đó, giả lại là ngài được người thầy đó là cắt cử những cái người mà giỏi đó để mà kèm ngài, cho nên ngài học, cho nên ngài có cái thuận duyên đó đó. Ở đây là lời của Hòa Thượng Tuyên Hóa nói đó, mà trong này thì không nói xuất gia 4 tuổi. Nghĩa là Hòa Thượng Tuyên Hóa nói là lúc mà ngài chỉ có 4 tuổi thôi, ngài được vào trong chùa thì được là mấy thầy kèm dạy rất là kỹ. Dạy rất là kỹ, cho nên vì vậy đó là lớn lên á là đối với ba tạng kinh á là ngài đã xem hết. Tức là về ba tạng kinh ngài đã xem hết trong cái thời mà tuổi còn nhỏ thôi. Mà trí đức viên mãn, tức là cái trí, nghĩa là cái trí tuệ, đức là cái công đức đó, viên mãn đó, là nó được đầy đủ. Nghĩa là ngài vừa học mà vừa tu đều là cái viên mãn hết. Thì sau đó thì ngài mới trụ trì ở chùa Hưng Long. Thì về cái việc mà cái pháp hành đó, thì đối với ngài đó là ngài chỉ về tu cái pháp của chỉ quán của ngài Chí Khải đại sư thôi, ở cái núi Thiên Thai. Đó là chỉ quán đó, tức là nói rộng ra là lục diệu pháp môn đó. Đó. Rồi khi mà một thời gian thì tự nhiên ngài vẫn chưa thấy cái sự giác ngộ đến với ngài, nghĩa là chưa có cái sự thấu suốt về cái đạo pháp đó. Thì ngài thấy ở cái dưới núi đó thì có cái cảnh đẹp quá, cho nên ngài đến đó cất một cái am, thì cái lưng dựa vào núi sông, núi xanh và bên cái dòng suối đó, ngài sống một đời thanh đạm thôi để mà tu hành. Thì một hôm sư nhân xem kinh Di Ma phát minh được tâm địa, gặp đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng là ngài Huyền Sách, hai bên nói chuyện nhau đều thích hợp chư tổ. Huyền Sách hỏi nhân giả đắc pháp nơi thầy nào. Tức là một hôm thì xem kinh Di Ma thôi thì phát minh được cái tâm địa, nghĩa là cái tâm địa tức là đức tâm á. Sử dụng cái từ tâm địa này đó là nó rất là chuẩn, bởi vì đó là từ vạn pháp đều do tâm mà nó phát khởi. Thí dụ như bây giờ quý vị có cái thân này đó là cũng từ nơi tâm mà nó mọc lên, không hả? Có mà. Ví dụ như bây giờ là trước khi mà mình có cái thân này đó là từ đâu mình đến nè? Do cái thần thức. Thần thức tức là một cái tâm thức từ ở cái kiếp quá khứ mà mình mới có cái hiện tại. Mà cái tâm thức như thế nào á, nó mới build cái con người hiện tại. Đó là, ví dụ như cái người mà có phước á, thì bây giờ build ra một cái con người là có phước. Cái người mà thông minh thì build ra cái con người thông minh. Nhưng mà có một điều á, là quý vị thấy đối với cái vấn đề nghiệp báo và cái nhân quả đó, nó rất là ngộ. Có nhiều người nói ví dụ đời này á, là mình bác sĩ đi, thì đời sau mình sẽ rất là giỏi là sẽ bác sĩ. Hay mình nói là đời này á, mình là nhà khoa học thì đời sau mình sẽ trở thành một nhà khoa học. Cái điều này á, là nó không có cố định như vậy. Đối với nhân quả đạo Phật không có cố định. Thì như vậy nó trở thành cái thuyết giống như là chắc thường. Ví dụ như đời này con người, đời sau cũng là con người, thì cái điều này cũng không có phải. Mà cái nhân quả của đạo Phật á, nó khác dữ lắm. Ví dụ như là do cái mình làm cái phước nào đó, thì tự nhiên do cái phước đó khiến con người đời này họ thông minh, mà không có cần là phải là mình học trước nữa. Không phải là học ở đời trước. Ví dụ như bây giờ mình nói bây giờ đời này mình học đi rồi cái đời sau cái mình khỏi học. Không phải đời sau cũng phải học thôi. Nhưng mà cái người mà học họ nhớ nhiều á là do họ thông minh. Đúng không? Thì cái sự thông minh này á là do cái phước báo. Ví dụ như là cái người đó, cái tâm thức họ có cái phước đó. Tự nhiên khi mà họ vào trong cái thai mẹ đó, do cái phước báo đó tự nhiên nó build cái bộ não, nó build cái bộ não là thông minh, cái bộ não nó trong sáng, cho nên đời này tự nhiên học đâu nhớ đó, thông minh sáng suốt à. Thì như vậy đó, là mình nói nếu mà đời trước họ đã học rồi đó, đời này sẽ thông minh đó, thì điều này nó cũng chưa chắc nữa. Quý vị biết là ông Bàn Đạt đó, là đời trước á, là đời trước của ổng là một người rất là thông minh, biện tài vô ngại luôn, tức là làm tăng mà thông minh biện tài vô ngại. Nhưng mà bởi vì á, là có một đời là ông ta đó là khinh mạng và chê người và xua đuổi người, tức là chê người ngu dốt đó, không hả? Do cái nghiệp báo đó nó che. Mà khi mà họ sanh sao do cái nghiệp báo nó che cái tâm thức á, cho nó build một cái con người ngu dốt, nó build cái bộ não ngu dốt, nghĩa là học một bài kệ cũng không nhớ nữa, đó hả? Còn cái người á mà có cái phước báo tự nhiên nó build cái bộ não thông minh, giống như là đệ tử của tổ Hạt Lạc Na đó. Tại sao gọi ông là hạt? Bởi vì là ngài đi đâu là có 500 cái con hạt là bay theo đó. Thì có một người đệ tử, cái người đệ tử này đó là thông minh cực kỳ, nghĩa là học đâu nhớ đó và có thể học một biết 10 luôn. Thì khi mà gặp một vị tổ mới hỏi, tức là thầy của Hạt Lạc Na đó, thì mới hỏi, thì ngài mới nói là ba đời trước ông ta cúng cái dùi chuông thôi, ha ha, thì đánh Đại Hồng Chung cúng cái dùi do cái phước đó thôi, mà do cái tâm thành là không phải cúng. Ví dụ như bây giờ là quý vị có tiền, quý vị cúng dường đi ra mua cái dùi chuông về để mà đánh cái này, ngài đẽo cái dùi chuông, ha ha, về ngài cứ cái tay ngài cứ đẽo cái dùi chuông thiệt đẹp, ngài đến ngài ngài cúng dường luôn. Tức là từ cái tâm lực và trí lực nó có trong đó, cho nên là giống như là cái câu chuyện mà bà già bà cúng cho ông thầy chiếc áo á, mà một mũi kim một câu niệm Phật, không ạ, cả tâm tình để vào trong đó, cái phước báo lớn quá, ông thầy cũng hết hồn dám nhận luôn á. Thì như vậy là quý vị thấy đó, là do cái phước báo đó mà cái tâm thức mới đi vào trong thai mẹ đó, là nó build một cái con người, không ạ. Cho nên như vậy quý vị đừng có nghĩ là đời trước là cái đời này đó là những cái đứa nó thần đồng đi, là đời trước là nó quá nhiều cái sự học hỏi ở trong đó, nhưng cái điều này nó cũng chưa hẳn nữa. Có thể là nó quá, cái phước báo nó quá nhiều đi, và nó cộng với cái sức học nó không bị che nữa. Cái người mà học nhiều mà cái phước báo nhiều nữa là nó không bị che nữa, cho nên vì vậy nó đẩy quá quá mạnh đi. Vì vậy mấy đứa nhỏ nhỏ nó trở thành thần đồng, giống như cái đứa trẻ mới 14 tuổi mà một tuần á là vào trong cái trường đại học Vesinha đó, là phải có 4 giờ cho nó thuyết trình. Mà cái bài nói về giáo dục á, thì ông Obama đó ổng cũng nói về cái bài đó, và hai cái bài này gom lại đó mới đưa ra một cái, ông Obama lấy cái bài của cái cậu bé này, thế là mới 14 tuổi thôi. Thì như vậy là quý vị thấy là do cái phước báo mà nó kiến tạo ra cái con người, chứ không có phải là thường. Cho nên vì vậy đó là ở đây đó là ngài phát, gọi là cái chữ phát minh, cái người, cái chữ tâm địa đó, là từ nơi cái tâm mà nó phát ra, nó biến ra mọi cái hiện tượng. Giống như là từ cái tâm này đó là nó kiến tạo cái môi trường nó tương ưng. Ví dụ như là cũng một cái căn nhà đó, có người vào ở thì phát đạt, có người vào ở không phát đạt, có người vào ở thì gọn gàng sạch sẽ, có người vào ở thì vô cũng không dám vô nữa. Thì như vậy đó là mới thấy đó, là do cái tâm mà nó kiến tạo cái môi trường thôi và hoàn cảnh. Cho nên tất cả mọi hiện tượng xum la vạn tượng đây đó là đều do tâm mình mà nó kiến tạo hết. Cho nên nhiều khi mình cứ nghĩ là tự vì cái hoàn cảnh môi trường hay là tự trời tự đất, nhưng mà cái do cái tâm của mình. Vì vậy mới nói đến một cái chuyện á, là khi mà quý vị tu hành á, là quý vị có thể thay đổi được hoàn cảnh, quý vị tu hành là có thể chuyển được nghiệp. Tại sao? Bởi vì mình tu hành là mình chuyển tâm mà tâm chuyển là cảnh chuyển à, cho nên mới gọi là tu là chuyển nghiệp á. Chứ làm sao mà nghiệp làm sao chuyển được? Nếu nó là cái cố định, là cái nghiệp là cái gì đó, thì như vậy nó không phải là, ở đây không thể nào sử dụng được cái từ tâm địa được, là cái đất tâm được. Nghĩa là tất cả xum la vạn tượng từ đất mà nó có tồn tại. Giống như mình có thể đứng được đây cũng nhờ đất, phải không ạ? Nếu mà nó không có lực hút của trái đất đó là mình bay lửng lửng, phải không? Phải, cũng phải nhờ đất mình mới sống được, rồi mình mới có thể làm, rồi sinh hoạt, rồi nhà cửa gì cũng ở trên cái mặt đất, cây cối cũng lên từ mặt đất. Thì cái chữ tâm địa dùng rất là chính xác, nghĩa là tất cả vạn pháp đều do nội tâm của mình hết. Cho nên vì vậy cái người hạnh phúc, cái người bất hạnh cũng do cái nội tâm, cái người giàu, cái người nghèo cũng do cái nội tâm của mình. Tự tâm mình chuyển, tự tâm mình kết nghiệp, rồi tự tâm mình chuyển hóa. Mà quý vị phải nhớ là phải chuyển ngay cái gốc á, chuyển gốc mới có kết quả, chứ còn chuyển cái ngọn không có kết quả. Giống như cái cây mà quý vị cắt cái ngọn á, một cái ngọn thì ra hai cái ngọn, có khi ra ba cái bốn cái nữa. Cho nên người ta nói nhổ cỏ phải nhổ tận gốc á, cái từ này mình nghe nó chua chát dữ lắm, không nghe nó đai nghiến dữ lắm, nhưng mà không, đối với cái nhà đạo á là mình phải vậy. Nghĩa là mình thấy tận gốc của nó đó, ngay nội tâm của mình mà mình đốn được á, giác liễu rồi đó, thì tất cả các pháp á thì mình mới có thể làm chủ được. Cho nên Đức Phật gọi là pháp vương đó, tức làm chủ được các pháp, nghĩa là muốn cho nó lên cái nào lên, muốn cho nó ngưng cái nào nó ngưng. Cho nên là một cái năng lực lớn như vậy đó. Thì đây ngài sử dụng cái tâm địa, cho nên phát minh tâm địa, nghĩa là thấy được cái bản tâm, tức là thấy được cái gốc của cái muôn pháp đó, thì như vậy gọi là phát minh được ra cái tâm địa đó. Thì gặp đệ tử của Lục Tổ, tức là ngài Quyền Sách đó. Ngài Quyền Sách là đệ tử của Lục Tổ, sau khi mà giác ngộ rồi đó, ngài Quyền Sách đi du phương thì tình cờ gặp ngài Quyền Giác. Thì lúc này đó là hai thầy mới ngồi mới đàm đạo, tức là nói về cái đạo lý đó. Nhưng mà không ngờ ngài Quyền Sách, không ngờ là ngài Quyền Giác có một cái sở ngộ rất là xuất cách, mà là ở trong Tàu Khê lại không thấy ai như vậy, cho nên mới hỏi là nhân giả đắc pháp từ nơi nào, phải không? Thì vậy sư mới đáp á, là tôi nghe trong các kinh luận phương đẳng mỗi vị đều có thầy truyền trao, sao xem kinh Di Ma ngộ được tâm tông mà chưa có người chứng minh. Đó là ngài nói là ngài đã xem về trong cái kinh phương đẳng đó, thì mỗi vị đều có thầy truyền trao hết. Ví dụ như là thời Phật còn tại thế, là những cái vị tỳ kheo là được Đức Phật thọ ký đó, hay là thời quá khứ Đức Thích Ca Mâu Ni là được Phật Nhiên Đăng thọ ký, tức là đều có thầy truyền trao như vậy hết á. Nhưng mà ngày sau ngài xem kinh Di Ma ngộ được tâm tông đó mà chưa có người chứng minh, tức là ngài cũng muốn được có cái người chứng minh là cái chỗ sở ngộ của chính mình. Bởi vì ở đây là bởi vì do ngài muốn được cái sự người chứng minh đó, cho nên á thì ngài Quyền Sách mới bảo là từ Phật Oai Âm Vương về trước á là không có thầy chứng minh thì được, nhưng mà từ Đức Phật Oai Âm Vương về sau không thầy chứng minh, tức là ngoại đạo thiên nhiên đó. Tức là ngài, bởi vì ngài Quyền Giác, ngài muốn có một vị thầy chứng minh cho cái sở ngộ của mình. Ví dụ như bây giờ là quý vị là cái năng lực của mình là nó đã đầy đủ rồi, thì như vậy là có cần ai chứng minh cho mình không à? Thực tình là không có cần ai chứng minh hết. Nếu cái sở ngộ của mình tới nơi rồi đó thì cũng không cần cái sự chứng minh. Cũng giống như là thời Phật còn tại thế đó, là có một vị tỳ kheo hỏi bạch Đức Thế Tôn, giả sử có một người đã chứng quả La Hán rồi mà không thưa với Đức Thế Tôn chứng minh, tức là ngài không có thọ ký, vì đó có phải là A La Hán hay là không phải là A La Hán? Thì như vậy, thí dụ cái người này đã chứng quả La Hán rồi nè, thì đến Đức Phật mới chứng minh, nói bây giờ ông là A La Hán, phải không ạ? Thì như vậy có phải là do Đức Phật chứng minh vị đó là A La Hán, người đó mới là A La Hán hay là không? Đâu có phải, phải không ạ? Do năng lực của họ giác ngộ thì tự nhiên á là họ đã là A La Hán, Đức Phật chỉ là cái người thọ ký thôi, tức là ông vậy đó, thì như vậy là tới thôi. Chứ thật ra Đức Phật ngài mới nói đó là, này các tỳ kheo, dù là Như Lai chứng minh hay người hay là Như Lai không chứng minh, thì cái người đó cũng chứng quả A La Hán như thường thôi. Bởi vì các lậu đã hết, tâm tham sân si phiền não là không còn nữa. Thì ở đây thì ngài Quyền Giác, thì ngài bởi vì ngài thấy là mỗi vị đều có người truyền trao hết, nhưng mà ngài cũng muốn được, tức là muốn có người chứng minh cái sở ngộ của mình á là đúng như thật, ha mà. Thì như vậy đó, thì khi mà muốn được cái sự chứng minh mà như vậy, tức là do cái sự đó mình mới thấy là cái chỗ chứng ngộ của ngài chưa gọi là chưa triệt. Thì như vậy đó là mới có giai đoạn gặp Lục Tổ Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng khai thị đó, lúc đó ngài mới triệt ngộ đó. Cho nên mới nói là trước Phật Oai Âm Vương về trước không thầy chứng minh thì được, nghĩa là trước Phật Oai Âm Vương thì gọi là người ta tính từ Phật Oai Âm Vương về sau mới là có Phật thôi, nhưng trước Phật Oai Âm Vương thì không có Phật, cũng như là không có chúng sanh. Nghĩa là có cái danh từ Phật, không có danh từ chúng sanh, nghĩa là không còn cái đối đãi hai bên. Nghĩa là nếu mà thực sự thầy đã giác ngộ mà nó xuất cách rồi đó, thì như vậy là cũng không cần chứng minh cũng được, tức là cái người đã cần triệt ngộ. Nhưng mà bởi vì là ngài muốn được cái sự chứng minh đó, là tâm của ngài nó chưa có thực sự là thuần phục, chưa có an được đó, thì như vậy đó là phải cần có thầy chứng minh đó. Chứ còn nếu không có thầy chứng minh thì cũng giống như là cái ngoại đạo thiên nhiên thôi, tức là chưa phải là đến cái chỗ đó rốt sao, chưa phải là cái bậc nó hữu dụng đó. Thì sư mới nói là xin nhân giả vì tôi chứng minh, tức là thôi giờ nhân giả vì tôi chứng minh đi. thì ngài Quyền Sách mới bảo: lời nói tôi nhẹ lắm, ở Tàu Khê có lục tổ Huệ Năng, đại sư bốn phương học giả tụ họp về thọ pháp, nếu nhân giả muốn đi thì tôi cùng đi với. Sư bèn theo Quyền Sách đến Tàu Khê, tức là ngài biểu ngài Quyền Sách chứng minh đi cho ngài đi, thì nhưng mà ngài Quyền Sách nói là lời nói của tôi nhẹ lắm, thì mới giới thiệu qua lục tổ Huệ Năng, thì mới thấy là ngài Quyền Sách là một con người rất là khiêm hạ, chứ còn ham nhận đệ tử lúc này nhận liền, phải không? Nên là biết là thầy là lục tổ Huệ Năng, và biết được cái sức giác ngộ của ngài Quyền Giác, và biết lục tổ Huệ Năng đó là người có cái năng lực mới có thể là triệt hạ được và có thể đưa ngài Quyền Giác đến cái điểm cuối cùng, tức là ngài Quyền Sách lượng vào cái sức của mình, không ạ? Chứ không có phải là ngài thấy là ngài mình cứ làm đại thì nó lại không giống ai, nên là các ngài giác ngộ rồi đó thì các ngài khác như vậy đó. Rồi đến nơi, tay cầm tích trượng, vai mang bình bát, đi nhiễu tổ ba vòng. Tổ hỏi: phàm là sa môn phải đủ 3000 quay nghi, 8 môn tế hạnh, đại đức là người phương nào đến mà lại sanh đại ngã mạng như thế? Tức là ngài nói đó, ngài đi đến đó, không hỏi Phật pháp gì hết, là cứ đi một vòng cầm tích trượng, đi nhiễu tổ ba vòng đó, là không thèm nói, giọng tích trượng một cái đứng lên, không thèm nói gì hết. Thì tổ mới quở, nói phàm là cái người tu đó là phải đủ 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, đúng không? Mà đại đức từ phương nào lại có cái hành động mà nó ngã mạn như vậy? Tức là thường mà ở trong cái nhà thiền đó, hay những người mà tu sĩ đó, là khi mà đến gặp các bậc tôn đức là phải là đảnh lễ, là phải là chào bình thường. Thí dụ như quý vị thấy đó, là cái người bình thường thôi gặp là cũng, thí dụ ở Mỹ là hai rồi bắt tay, rồi có thể họ làm những hành động rất là thân thiết, ngoại giao rất là một cách rất là về cái lễ nghĩa bình thường đó, họ bắt tay, nhật thì họ cúi đầu, họ cái lễ nghĩa gặp là cũng phải như vậy. Thì như vậy đó. Rồi còn ngài Quyền Giác, ngài đến gặp lục tổ Huệ Năng là cái bậc tông sư, thì lúc đó lục tổ Huệ Năng đang giảng mà trước tứ chúng nữa, mà ngài Quyền Giác đi một vòng mà không nói giọng tích trượng mà đứng ngang vậy đó, thì mới thấy là ngài Quyền Giác, ngài tỏ vẻ ra một cái thái độ mà cái người bình thường cảm giác rất là bất nhẫn. Nhưng mà lục tổ Huệ Năng đó là ngài quở liền. Nhưng ngài quở đây đó là không phải ngài quở là tự vì không lẽ tôi quở, khác hơn vậy đó. Ví dụ như bây giờ mình là cái người lớn mà cái đứa nhỏ nó vô nhà mình, nó không thèm chào mình luôn, thì vậy mình quở nó, mình quở vì sao à? Vì không chào tôi à? Không chào tôi cho nên tôi quở. Nhưng mà ngài Quyền Giác á, là không phải vì như thế. Lục tổ Huệ Năng không phải vì như vậy. Tức là muốn coi một cái người mà có một cái hành động như thế đó, là có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất á, là một người á, là không có oai nghi gì hết, cái người không có đầu đuôi, nghĩa là cái người mà ngông cuồng á, người điên dại đó. Còn cái người thứ hai đó là cái người phải nói là cái bậc sức cách mới như thế. Ở đây là ngài chắc liền, ngài chắc thử coi là ngài Quyền Giác là phải là cái hạng như thế nào. Tức là phàm là cái người tu á, là phải 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh. Quý vị biết 3000 oai nghi tính sao mà ra được 3000 không? Tức là 250 giới của tỳ kheo đó, là cộng với 4 oai nghi là nhân với 4, là nó thành 1000, phải không ạ? 1000 này nhân với 3 thời nữa, quá khứ hiện tại vị lai nữa, là thành là 3000 oai nghi, phải không? 8 muôn tế hạnh, tức là những cái từ, những cái tâm niệm li ti cộng lại hành động đó, là phải đủ như vậy đó. Đó. Còn đại đức là cái người phương nào mà là có cái tâm ngã mạn như thế, ngài quở một cái, tiếp đó sư thư liền thưa liền: chưa nói sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng. Tức là ngài đó là sanh tử là cái việc lớn, vô thường nó quá nhanh đi, cho nên không có thời gian mà thực hiện những cái oai nghi như vậy. Nghĩa là ngài vừa thể hiện một cái tâm rất là tha thiết, cũng như là một cái tâm rất là cái chí thành, nghĩa là ngài tu hành á, của ngài á, là nó xuyên suốt rồi, xuyên suốt cái chỗ thấy của ngài, nó xuyên suốt và nó vượt qua thời gian và không gian. Cho nên ngài là đối với cái việc sanh và diệt tử đó, là ngài lúc nào cũng ở trên cái sự sanh diệt và thấy nó từng, gọi là từng sợi tơ và kẽ tóc đó. Ví dụ như bây giờ là hiện tại đó, là chúng ta có sanh tử không ạ? Mình đang sống trong cái dòng sanh tử đây, nghĩa là cái thân này cũng vô thường, và cái tâm thức của mình là cũng vô thường. Và cái dòng tâm thức mình có thể nói là chỉ trong vòng một giây thôi là có thể là 80 mấy niệm khởi rồi, là niệm khởi nó liên tục như vậy, mình không thể nào thấy được hết. Mình ở trên sanh tử mà mình không thấy được sanh tử. Ngài Biền Giác đó, ngài thấy được sanh tử tường tận, nghĩa là sanh tử là cái việc lớn, nghĩa là ngài thấy cái sự sanh diệt liên tục, luôn luôn ngài ở trên cái vị trí là ngài phải làm chủ được trong cái sanh tử. Tức là mỗi niệm, mỗi sát na của niệm khởi đó, ngài đều tường tận, ngài nhận chân và ngài sống ở trên đó, nên ngài không có cái thời gian gọi là lễ bái. Mới nói là ngài muốn bày tỏ cái chỗ ngài là ngài đã vượt qua hết cái khoảng thời gian và không gian, cái chỗ chứng ngộ của các ngài. Đó là nếu mà cái người nào mà làm chủ được sanh tử đó, tức là thế mà mỗi niệm mà kinh qua được hết đó, mà không có một chút khe hở đó, thì cái người đó là vượt qua được thời gian và không gian. Tâm của các ngài là thường trụ, tức là làm chủ được trên sanh tử. Còn nếu mà mình mà không làm chủ được á, thì mình bị cái thời gian nó cuốn trôi thôi. Rồi mình thấy là mình phải sống là phải có cái như thế này, phải như thế kia, những cái quan nghi. Ngày xưa là trong cái một cái câu chuyện mà tất cả quý vị đều là cảm, ai cũng cảm giác là thắc mắc, mà có nhiều người hỏi về cái câu chuyện này. Nghĩa là có một ông thầy đó là nuôi một ông đệ tử. Thì ông đệ tử này đó là từ lúc mà nuôi làm xuất gia làm điệu đến lúc mà nhiều năm sau, ông thầy không dạy một chút quan nghi gì hết. Nghĩa là quay nghi lễ phép là không có dạy gì hết, để sống một cách rất là tự nhiên như vậy. Thì bữa nọ là có một ông thầy ông tới ông thăm. Tự nhiên ông vị này là rất là nổi tiếng, vị thiền sư rất là nổi tiếng, cho nên có thiền khách. Ông thiền khách này mới đến thăm đó, thì mới thấy đó là lúc đó là vị thiền sư này đi rồi, đi ra có việc ở ngoài. Trong nhà chỉ có một mình ông điệu này thôi. Ông điệu này gặp ông thầy này cũng không thèm chào luôn, rồi cũng nói chuyện cũng ngang bình thường, cũng giống như là một cái người mà gọi là ở đây gọi là không đạo đức, không giáo dục á, có thể là nói từ như vậy. Nhưng mà ông thầy này á, ổng mới thấy là cái điều này á là không thể nào chấp nhận được một cái người đệ tử, mà nhất là đệ tử của một vị thiền sư có tiếng tâm như vậy. Cho nên á là mà làm như vậy là xấu hổ ông thầy này. Có tiếng tâm chứ không phải tai tiếng. Có cái tiếng tâm, nghĩa là cái tiếng tâm lớn, mà ông đệ tử như vậy thì cảm thấy rất là mất mặt. Cho nên ông thầy mới nói đó là tại sao chú đi tu mà chú lại không có biết chút quan nghi lễ phép. Thì ông tiểu này mới hỏi là quan nghi là gì, lễ phép là gì. Hoàn toàn là từ khi con xuất gia mà không được học gì hết. Ông thầy ông mới dạy quan nghi là phải như thế này nè, gặp thầy là phải chào, thầy về là phải bưng nước, là phải lấy khăn lau, là phải hầu cơm hầu nước rồi vân vân. Dạy cho ông tiểu này, mà ông tiểu này cũng rất là thành tâm, học kỹ lắm, học đâu nhớ đó. Khi mà ông thiền sư trở về rồi đó, thì lại thấy một cái điều ông ngạc nhiên. Ngạc nhiên không phải là do cái ông thầy ông khách đến, ngạc nhiên là cái ông đệ tử cưng của mình từ đó bây giờ là không có biết quay nghi, mà bây giờ đến là bưng nước, là rót nước, là phải làm cái này, phải làm cái kia. Cho nên là lúc này là ông thầy ông mới ngạc nhiên, phải quay qua hỏi là nghi liền, mới biết ông thầy này liền. Nói là có phải là thầy dạy quay nghi cho cái chú tiểu đệ tử của tôi không? Nó dạ đúng rồi, thấy không có quay nghi cho nên tôi dạy. Ông thiền sư này ông đuổi đi. Ông nói đó là chính ông làm bại hoại đệ tử của tôi, phải không? Ông này vừa đi mà ấm ức nữa, không biết là bại hoại gì, dạy quay nghi tế hạnh mà gọi là cái vấn đề mà bại hoại, làm hư người ta. Ví dụ bây giờ quý vị có con, quý vị dạy con ngoan đó, thì vậy đó là mình là cái tròn cái bổn phận của mình. Nhưng mà nếu đứa con mà nó không ngoan, nó ngỗ nghịch á, người đi ra đường người ta nói á, là cái đứa này là không được dạy, gọi là mất dạy, phải không ạ? Cho nên mới là không có được dạy, cho nên bị người thế gian người ta rủa. Tại vì ông thầy này á, là bởi vì là giữ cái tâm phàm, nghĩa là cái người tu là phải có những cái quay nghi tế hạnh như vậy thì nó mới đúng, thì mới có thể nên thành một cái con người được. Nhưng mà đối cặp mắt của các thiền sư á, thì không phải vậy. Nghĩa là các ngài á, là các ngài khi mà các ngài giác ngộ rồi đó, là các ngài á là không có đặt nặng về cái vấn đề đó. Nhưng mà các ngài không có đề đó, cho nên vì vậy ngài dạy đệ tử đó là chỉ dạy cái tâm hành thôi. Ngày xưa là ông đệ tử này sống rất là tự nhiên thoải mái, nhưng mà bây giờ là phải dạy nó quay ngay tế hạnh, cho nên khiến cho nó bây giờ làm gì nó cũng cứng ngắc à. Bưng cũng phải bưng cứng ngắc, phải hai tay bưng không được, đổ không được, cho nên là còn rung là sợ nữa. Cho nên quý vị thấy là có nhiều đứa trẻ đó là nó lên trên cái pháp đàn, nó nói chuyện thao thao bất tuyệt không có sợ gì hết. Người lớn của mình lên là cảm rung, cầm cái micro là rung à. Tại sao như vậy? Bởi vì mình đặt quá nhiều cái thành kiến và có quá nhiều cái khuôn khổ ở trong đó. Mình phải làm như vậy á phải chinh phục người ta, phải làm như thế kia đó là mới chinh phục được người khác. Mà nếu mà mình không chinh phục người khác á, thì tiếp theo nữa là bị người ta chê, người ta cười, đủ thứ trong đầu của mình có đóng như thế này nè. Cho nên khiến mình rung, càng rung là càng sợ, mà càng sợ là càng thất bại. Hay là, cho nên vì vậy mình đặt mình quá nhiều cái khuôn khổ cho nên nó thất bại. Bởi vì á, là có thể là vị thiền sư này biết căn cơ của ông đệ tử này có thể sớm giác ngộ, cho nên là ngài không có dạy quan nghi theo cái pháp thường của thế gian. Nếu mà bằng một cái tâm mà nó như thế đó, thì tự nhiên khi mà nó giác ngộ thì tự nó thành tựu. Cho nên là quý vị thấy đó, là giống như là ngài Thạch Củng đó, gặp Lục Tổ, là trước khi gặp Lục Tổ ông ta là thợ săn Trường Kỳ, nhưng mà gặp Mã Tổ chứ. Nhưng khi gặp Mã Tổ rồi đó, qua cái lời khai thị của Mã Tổ, thì ngài Thạch Củng liền bẻ cung, trở thành một thiền sư, xuất gia trở thành một cái thiền sư, mà không đi vào quay nghi tế hạnh gì hết. Nghĩa là từ một cái mà nó, cái tâm mà nó thực sự trong sáng chừng nào đó, là dễ thành tựu được cái đạo chừng đó. Quý vị coi phim mà Tiểu Hòa Thượng đó, Tiểu Hòa Thượng ở Thiếu Lâm Tự đó, là nói về cái quyển Vô Tự Thương Thiên Thư đó, là các vị đại lão hòa thượng, các vị mà là những cái lão sư mà giỏi võ công rất nhiều đó, là bốn ông hòa thượng vào trong động đó để mà luyện công, để mà coi cái Vô Tự Thiên Thư đó, để mà học cái bí cấp đó. Nhưng mà tất cả những người vào vô đó mà học cái bí cấp đó đều là bị tẩu quả chằm ma hết, chết hết. Không à? Cho nên cái quyển đó trở thành một cái quyển phế thải thôi, nghĩa là để trong tàn kinh cát mà không ai dám đụng đến hết. Bởi vì là người ta cho rằng là những cái bậc tông sư lỗi lạc lớn mà còn làm không được, thì ai trên thế gian này còn ai học được trên quyển đó quý giá mà bây giờ trở thành là những cái quyển giống như là để cho nó có vậy thôi, lưu trữ trong tàn kinh cát thôi. Thì một tình cờ Tiểu Hòa Thượng vừa lật ra một cái là biết được cái ý chỉ của Vô Tự Thiên Thư thì. Tại sao? Bởi vì Tiểu Hòa Thượng trong đầu không có võ công, và không có một cái khái niệm gì về võ công hết. Trên mặt với cái tâm hồn trong sáng đó thì tự nhiên là khế hội thôi. Đó là quý vị thấy là mình đặt quá nhiều cái khuôn khổ thì khiến cho mình nó càng cái sự trói buộc. Nhưng mà đó là đối với, là ở đây là nói về cái chỗ cái lý tánh và cái chỗ giác ngộ. Thì ở đây là ngài Quyền Giác đó, là ngài nói là ngài không có thời gian mà thực hành những cái quay nghi đó, là mới thấy cái chỗ sức sống của ngài là nó vượt hơn thường tình của thế gian. Nghĩa là ngài không còn những cái khuôn khổ, không còn cái này là phải như thế này là mới phải, phải như thế kia là phải như thế nào mới phải. Cho nên quý vị thấy một cái điều rất là ngạc nhiên là tại sao đó là ngài, tất cả các vị tỳ kheo thời Phật đó, là đến mỗi lần gặp Thế Tôn là phải quỳ, là phải lại, rồi phải là ôm chân, là phải hung chân, tỏ vẻ cái sự thành kính với mình đức đối với Đức Thế Tôn. Nhưng mà ngược lại, Đức Thế Tôn á, có khi ngài đi chơi với những cái đứa trẻ đó, ngài nói chuyện những đứa trẻ đó một cách rất là hồn nhiên như vậy. Có phải chăng là ngài có thực tình là ngài muốn tất cả mọi người cung phụng như vậy hay là không? Thật ra tất cả những cái đó là cái sự thành kính của mình thôi. Nhưng mà nhiều khi á, là mình trở thành cái nghiệp tập và trở thành cái thói quen hồi nào mình không hay. Ví dụ như bây giờ có người nào á, rồi bữa nào cũng chào mình, trở thành cái nghiệp tập đây nè. Bữa nào họ quen, họ quên, họ không chào cái mình tự ái liền, mình giận, mình buồn liền. Giống như mà nhất là cái tăng ni, mà khi mà độ mang cái hình thức tăng ni đó, là cái vấn đề là cũng nhiều khi nó dướng trở thành cái nghiệp hồi nào không có hay. Bình thường còn cư sĩ đó, người ta quên chào mình không có sao. Bữa nay á, là mình là ông tăng, ha, mình là ni cô đang đứng vậy mà Phật tử vô họ quên chào đi, họ bận cái gì quên chào, tự ái bữa nay khinh tôi mà, tự ái dữ dội lắm. Phải không ạ? Nó ngộ như vậy đó, mình ở cái địa vị cao chừng nào cái ngã chừng đó. Cho nên mới thấy là tất cả những cái này là nó tốt chứ không phải là không tốt. Nhưng mà mình mà không khéo đó, mình không biết đây là cái phương tiện nó kiến tạo thân tướng đó, thì nó trở thành một cái rất là cái nguy hiểm. Cho nên là những cái người giữ oai nghi chừng nào, thấy ai mà không giữ oai nghi họ cảm thấy khó chịu, họ phiền não dữ lắm, họ la, họ bực, họ bội, họ khó chịu lắm, không đúng. Còn người họ sống hề hề, thấy ai cũng hề hề họ cũng không sao. Bởi vậy cho nên nó trở thành những cái là những cái pháp, là cái pháp phương tiện, giới là cái rất là cái tốt để kiến tạo con người ta trở thành một cái người là đầy đủ cái phước báo trời người. Nhưng mà về cái vấn đề giải thoát là phải có trí tuệ mình giải thoát được. Nhưng mà coi chừng là nó trở thành những cái gọi là những cái ngược lại đó, tức là những cái tác dụng phụ đó, nó ngược lại nó khiến cho mình. Cho nên đứng ở cái góc độ mà tu hành đó, mà nó sâu đó, là các ngài có thể quên luôn. Giống như là ngài La Quả đó, cái lúc mà ngài đương thời ngài còn tu đó, là lúc đó là ngài ăn mà hả cái miệng ra đó, ngài bỏ cơm vô miệng rồi đó, cái ngài quên nhai luôn, ngài cái hả vậy nè, hả luôn ngài quên nhai. Ông thầy ông mới vỗ một cái, tại sao ông quên nhai, thì lúc đó đó ông mới bắt đầu ông nhai. Đúng không? Thì như vậy đó là mới thấy là cái việc tu của người ta là một sự liên tục, người ta không còn để tâm gì hết, thì như vậy mới có cái kết quả. Chứ còn mình giữ bên này giữ bên kia giữ bên kia, cho nên vì vậy đó là những cái bậc tông sư nhiều khi á là trong cái luật cái giới sau này là những cái bậc thiền sư, những cái bậc thiện trí thức á, họ chế lại những cái rất là đặc biệt. Trường hợp lao tác gặp hòa thượng đến khỏi chào cũng được, trường hợp ăn cơm gặp hòa thượng đến khỏi chào cũng được, thấy không ạ? Là không có cần là phải bỏ đũa bỏ cơm đến mà dạy mà sáng mà chào. Tụng kinh khỏi chào cũng được, đọc sách khỏi chào cũng được, ngồi thiền khỏi chào cũng được, chứ không phải mình đang ngồi thiền thấy hòa thượng đến cái bắt đầu mình lồm cồm ngồi dậy để mình lễ bái, điều này không đúng. Cho nên là trong luật họ chế sau này họ chế khai ra để cho con người ta không bị kẹt vào những cái khuôn khổ để cho đặt nặng vào kiến về tu hành. Cho nên những cái đó đó, cho nên là điều mình phải học qua hết, chứ không thôi mình bị lính quýnh, đúng không ạ? Về lính quýnh nhiều khi mình đang tu có ai tới cái mình thấy cảm giác lính quýnh, mình không có đúng. Thì như vậy đó là chỉ qua một cái lời nói đầu tiên, qua cái hành động đầu tiên của ngài Huyền Giác, thì Lục Tổ Quyền Năng biết đây là cái bậc pháp khí rồi. Mặc dù là không có chào ngài nhưng mà ngài biết vẫn là cái bậc pháp khí. Thì sư mới thưa: sanh tử là việc lớn, vô thường là mau chóng. Thì tổ mới bảo: sao không ngay nơi đó thể nhận lý vô sanh, rõ cái không chóng ư? Tức là ngài nói là bởi vì là cái sanh tử việc lớn, vô thường mau chóng, trên ngài không có cái thời gian ngài ngày như vậy. Thì Lục Tổ mới nói đó là sao mà không ngay cái vô thường đó mà để nhận cái vô sanh, đó là ngay cái vô thường đó nhận cái vô sanh là sao. Ví dụ như bây giờ là mình học đạo, mình nói là có hai cái, một là cái vô thường, cái thứ hai là cái chân thường, đúng không ạ? Cái chân thường đó là cái thể tánh, mà cái vô thường đó là các pháp của thế gian, đó là cái học Phật pháp cái căn bản. Thì vậy ngay nơi cái vô thường mà nhận cái chân thường á, là làm sao nhận cái chân thường? Ví dụ bây giờ là cái vô thường, cái vọng tưởng của mình là cái sự sanh diệt. Ví dụ như bây giờ vọng tưởng mình nó khởi lên rồi nó sanh diệt, bây giờ ngay nơi vọng tưởng thì làm sao mình thấy được cái không vọng tưởng? Cho nên mới nói là hai cái này là nó không có tách rời nhau, đó là nếu mà nó tách rời á thì nó trở thành cái thứ hai rồi. Ví dụ như bây giờ mình thấy là cái cành hoa nó sẽ bại hoại đó, bây giờ làm sao mà ngay nơi đó, cái chỗ Lục Tổ nói là cái chỗ ngay đó, là quý vị phải thấy được cái chỗ này là ngay. Thấy ngay đó là mình mới thấy được cái chỗ là ngay nơi cái vô thường mà nhận được cái chân thường. Ví dụ như bây giờ là ngay nơi mình đang thấy đây là cái bình hoa trước mặt mình đây, phải không ạ? Thì cái thấy này đó là cái ngay đây là mình thể cái lý vô sanh ở ngay đó, phải không ạ? Chứ còn nếu mà mình thấy cái bình hoa rồi mình bị cái bình hoa, thí dụ như bây giờ mình đồng hóa bình hoa, mình thấy cái bình hoa rồi đó là cái tâm mình đó bỏ vào đó, khi tâm mình bỏ vào đó rồi đó mình có cái phân biệt đẹp xấu ở trong đó, thì như vậy đó là mình bị cái bình hoa này nó cuốn trôi mình đi, bị cái bình hoa nó cuốn trôi mình đi đó là mình chìm ở trong cái sự sanh tử, phải không ạ? Là mình bị cái bình hoa này nó đã trôi mình đi rồi. Giống như cái dòng nước mình đang trôi đó, mình ở trên bờ nhưng mà cái tâm mình để vào trong cái dòng nước á, là lúc đó là cái người đó đang bị cái dòng nước đó nó trôi. Thì dòng tâm thức của mình như vậy đó, khi nào mình đồng hóa với các pháp á, bị các pháp nó cuốn trôi là mình bị sanh diệt. Tại sao sanh diệt? Bởi vì các pháp là nó sanh diệt, bởi vì các pháp nó biến đổi theo thời gian. Ví dụ như bây giờ một cái vọng tưởng khởi lên nó cũng phải bị biến đổi theo thời gian, phải không ạ? Rồi nó biến đổi theo không gian mà mình bị các pháp cuốn trôi, tức là mình bị ở trong sanh tử, nó sống chết, mình trở thành con người sanh tử. Thì bây giờ nói là ngay nơi các pháp, nên cái sinh diệt đó, cái chữ ngay nơi là ngay ở trong cái vị trí mà nó vượt khỏi thời gian và không gian đó, thì cái lúc đó đó là gọi là cái chỗ lý vô sanh. Ngài nói là phải chỉ ngay nơi đó thôi. Thế bây giờ nói đến cái vấn đề tu học của mình nó cũng vậy thôi. Khi mình thấy vọng tưởng đó thì lúc đó đã vô sanh rồi, quý vị đừng có cần tìm nữa. Quý vị đừng có nghĩ là phải hết vọng tưởng rồi nó mình mới có cái chân như, hay là mình phải dụng công để cho mình được cái chân như. Điều này là không nên. Chỗ này là không có chỗ để cho quý vị dụng công. Chỗ này nó không có chỗ mình đạt được hay cái chỗ mình lấy bỏ chỗ này đâu. Chỉ cần mình thấy nó là ngay đó là có lý vô sanh rồi. Thế là ví dụ như bây giờ quý vị thấy hết tất cả hiện tượng đó, thì khi mình thấy tất cả hiện tượng đó, đó là lý vô sanh rồi. Chứ đâu có cần là phải là mình phải đạt đến đâu, mình phải nhào tới không. mình phải là phải nhảy tới, không có. Mà cái lý do sanh nó là cái sẵn có. Cho nên vì vậy á, là mình tu mình ngồi đó, là mình không nên là một á, là mình theo cái vọng tưởng, bị cái dòng vọng tưởng trào lưu nó lôi cuốn mình sanh diệt. Thứ hai nữa là mình bị chìm ở trong cái mình bị chìm vào trong cái tâm thức, nó trở thành là cái ngũ gục, nó hôn trầm mà mình không hay. Cho nên có nhiều người ngồi là cứ lắc như vậy nè, cứ lắc như vậy nè, cứ ở trong này cứ lắc như vậy nè, là cái trạng thái tâm đó là mình đang bị chìm ở trong đó. Tức là mình phải để tâm mình nó yên, mình không dám nghĩ gì hết trơn á. Yên rồi nó yên thiệt chứ không phải không yên, mà khi nó yên rồi đó là mình chìm ở trong đó luôn. Đây gọi là vô ký. Thô gọi là ngũ gục, mà tế là gọi là vô ký, thấy không ạ? Cho nên là thô là cái người mà ngủ nhào, còn mà ngủ mà cứ ngồi mà cứ lắc cà lắc cà lắc cà lắc như là sắp sửa lên bồng lên đóng á, bóng á, mà cái người đó không cảm giác là ngủ, mà đây trở thành cái cũng vô ký, là không biết gì hết. Nó tại sao tu mà tu không thấy gì hết, tu mà thấy nó yên yên vậy thôi à, chứ không thấy gì hết. Nhưng mà cái chỗ giác ngộ thì nó là không phải cái chỗ đó. Thể nhận lý vô sanh, nghĩa là ngay nơi trong cái sanh tử, nghĩa là ở nơi đó mà mình nhận ra được cái vô sanh, là ngay nơi cái vọng tưởng mình thấy đó, đó là cái vô sanh rồi. Cái chỗ giác ngộ nó cũng như vậy thôi, chứ không có phải. Cho nên mình ngồi thiền không cần là phải là nhập định, không cần là phải là phải vào cảnh giới này vào cảnh giới kia. Bởi vì quý vị nhập định vào cảnh giới của tiểu thừa liền vào ngoại, bởi vì ngoại đạo họ có thể nhập định cả tuần lễ mấy tháng được mà. Mà tại sao thiền, trong cái nhà thiền là không có đặt nặng đó? Bởi vì đó là cái có cái cảnh giới, có chỗ vào, không phải là cái chỗ vô sanh. Cái chỗ vô sanh á là không phải là nó không có gì hết, không phải vô sanh tức là không ngơ, mà nó là vô sanh nghĩa là vô sanh tử, tức là không còn cái niệm sanh diệt, không còn có sự sanh tử ở trong cái tâm thức nữa. Mà nói không sanh tử á là nó không có câu nệ ở trên vạn pháp, thưa quý vị. Nghĩa là không có phải là mình nói mình không sanh tử mà rồi mình thấy cái này sanh diệt, cái kia sanh diệt, thấy sanh diệt đó nhưng mà vẫn không bị sanh tử, tên gọi là vô sanh đó. Mình không sanh nữa là vô sanh, tức là không sanh tử đó, tức là không còn sanh khởi nữa. Mà đã không sanh thì sao ạ? Là không diệt. Đó là nếu mình thấy tất cả hiện tượng mà mình không đồng hóa với nó thì như vậy là mình là ở trong cái thể vô sanh thôi. Thì đó là tổ dạy một cách thấu suốt như vậy đó. Thì như vậy là không phải là rõ, thấu rõ cái không trống, tức là cái chỗ nó rốt sao đó, là cái chỗ đó đó là đốn ngộ đó. Cho nên là nó vượt qua. Thì sư mới thưa: thể tức vô sanh, thấu vốn không mau. Tức là lục tổ mới nói đó, là thể đó là đã vô sanh rồi, nghĩa là xưa nay không một vật rồi. Giống như khi mà lục tổ Huệ Năng nói là xưa nay không một vật, hà xứ nhà chừng ai, nghĩa là xưa nay là đã tâm mình đã là trong sáng rồi, thì chỗ nào dính bụi bặm, tức là không có chỗ nào dính bụi bặm. Cho nên ngài mới nói là cái thể đã vô sanh rồi thì cái chỗ này là không cần làm cái gì hết, không nói mau chậm ở trong chỗ này. Tức là ngài lục tổ đưa ra cái khung mau chậm để mà đo lường ngài Quyền Giác, cho ngài Quyền Giác một phen nhảy vượt qua được. Thì tổ mới khen là đúng thế, tức là như vậy đó. Thì lúc đó đại chúng nghe nói đều ngạc nhiên, sư bèn đầy đủ oai nghi lễ tạ tổ, chốc lát sư cáo từ. Tức là lúc đó đó thì ngài mới đầy đủ oai nghi lễ tạ tổ. Ban đầu không có oai nghi mà tại sao sau khi đó lại có oai nghi? Bởi vì đó, ban đầu không có oai nghi tức là muốn thể hiện cho tổ biết là cái chỗ chứng ngộ của mình đến đâu, mong thầy chứng minh cho. Nhưng mà sau khi thầy đã chứng minh rồi, oai nghi đó vẫn không ngoài tâm thể. Nghĩa là khi mà cái người giác ngộ rồi, tất cả hành động, lời nói, tất cả những oai nghi đó là đều hợp đạo hết, chứ không có trái gì hết. Mà những cái người đạt đạo rồi, tất cả những oai nghi, tất cả hành động đó là các ngài không bị kẹt ở trong đó, không bị nó đóng khung, thấy không ạ? Cho nên là quý vị khi quý vị giác ngộ rồi, quý vị vẫn ở trong đời, vẫn là cha, vẫn là vợ, vẫn là con, vẫn là một cái người trong công ty, vẫn một con người trong xã hội, nhưng mà không có bị xã hội đó nó cuốn trôi, không có bị xã hội đó đồng hóa, và không có bị gia đình đó trói buộc. Ở trong gia đình mà không bị trói buộc thì đây là quý vị là một cái hoa sen, thấy không ạ?
Đức Phật nói mà ngài như hoa sen sanh ra từ bùn, lớn lên trong bùn mà không bị bùn làm ô nhiễm, ngài là một cái vị Phật. Thì cái bùn đó, cái đục đó, tức là cái cõi này là ngũ trược ác thế, là cái bùn đó, cái đục đó là gia đình của quý vị đang ở, là cái chỗ quý vị đang làm và cái đời sống quý vị hàng ngày, đó là bùn nhơ nước đục. Nhưng mà hoa sen đó thì chỉ hút cái tinh chất thôi để nuôi sống hoa sen thôi, còn bùn nhơ nước động là không có hút đâu. Đó là, cho nên vì vậy hoa sen vẫn tươi vẫn thơm, mà quý vị khi mà quý vị ăn cái ngó sen đó là quý vị cũng không có một cái chút nào cái mùi bùn và cái mùi dơ nữa. Mà quý vị ăn cái củ sen đó, cái củ sen quý vị gọt lên ăn, quý vị rửa sạch đó, quý vị nấu đó, là nó cũng không có hôi cái mùi bùn nữa. Cho nên mới thấy đó, là sen ở trong bùn đó mà không có bị cái bùn nó làm nhiễm. Cho nên quý vị thấy còn ngược lại cái bông súng á, mà ở trong bùn đó, là quý vị ăn cái bông súng á, là quý vị nghe cái mùi tanh của mùi bùn. Nó ngộ như vậy đó. Còn mà quý vị mà cái bông súng mà quý vị trồng ở cái chỗ mà nó bị nước ô nhiễm đó, mà quý vị hái cái bông súng lên ăn coi, là nghe cái mùi ô nhiễm của cái nước liền. Bông súng nó không có ngại gì, cái gì nó cũng hút, mà bông sen thì nó không hút. Cho nên đó là Đức Phật ví dụ cái bông sen cũng như là cái sự giác ngộ của chúng sanh vậy đó. Nghĩa là sự giác ngộ của chúng sanh không có cái gì gọi là xa vời hết. Nghĩa là ở trong trần đời, ở trong mọi cảnh duyên mà vẫn không bị nhiễm gì hết. Là tại sao? Bởi vì là mình không có bị trói buộc ở trong cái các pháp, mình thấu rõ được các pháp, sống được với cái tâm vô sanh này, thấu được hết, phải không ạ? Cho nên đó là nó khác xa hơn. Cho nên không có phải là giác ngộ giải thoát là mình phải đi đến một cái chân trời nào đó thì mình mới có thể là giác ngộ giải thoát được. Mà giác ngộ giải thoát á, là hiện tại đây đó, là mình có giác ngộ được giải thoát hay không, mình cảm mình biết à quý vị. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình nói đó, là mình bây giờ mình đi đến cái cõi nào đó mình mới giải thoát. Quý vị lấy cái gì đo lường à? Không ạ? Còn nếu mà hiện tại quý vị cũng đang ở trong cái này, trong cái sự trói buộc mà quý vị được giải thoát á, là quý vị mới thấy đó, là đó là mình ở trong cái sự ô nhiễm mà mình không ô nhiễm, thì cái sự ô nhiễm đó là đo lường cái sự giải thoát của mình. Thấy không ạ? Cho nên có người nói đó là tôi là không có nhiễm gì hết, bởi vì có đâu nhiễm. Thấy không? Cái người có mà không nhiễm á, là cái người đó là mới ngon á, cái người đó mới giải thoát. Thấy không ạ? Chứ còn nếu mà bây giờ cái người mà không có gì hết, cái người nói là tôi cả đời tôi á, là không có uống rượu đâu, bởi vì đâu có tiền đâu mà uống. Nhưng bây giờ quý vị có tiền mà quý vị uống rượu á, thì cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà có tiền, có điều kiện, có cái sự sống, có môi trường mà quý vị không uống rượu, cái người này là cái bậc xuất cách đây nè. Thấy không ạ? Cho nên là có tất cả những cái sự trói buộc của thế gian và phiền não của thế gian, nhưng cái người đó không phiền não, thì cái người đó, đó là giải thoát, giải thoát thực sự. Cho nên làm sao quý vị kiểm điểm được cái nội tâm của mình? Bởi vì là cái cảnh giới là tương ưng, thưa quý vị. Nếu mà trong lòng của mình thật sự chưa có giải thoát thì là còn dính cái sự trói buộc ở trong đó. Mà đã còn dính cái sự trói buộc ở trong đó, nằm ở trong tâm thức của mình mà làm sao? Cho nên vì vậy đó là khó mà đi vào trong cái cảnh giới tương ưng lắm. Bởi vì đó là cái đạo Phật là cái nhân quả, là cái căn bản. Quý vị làm bất cứ cái nào mà không phải đạo Phật nữa, mà tất cả người trong nhân loại, tất cả đạo Thiên Chúa giáo, Hồi giáo gì cũng ở trong cái nhân quả hết, chứ không phải của đạo Phật mình hết. Đó là vì vậy mà cái người mà họ không học Phật pháp, nếu mà họ phạm vào những sai lầm, họ tạo những cái quả ác, thì họ vẫn đọa vào trong cái cảnh giới khổ thôi. Bởi vì cái sự đọa lạc này á, là không phải là cái hiện tượng, mà là trong cái nội tâm. Quý vị thấy không ạ? Có nhiều người á, khi mà họ làm ác rồi là tâm họ rất là đau khổ. Họ lỡ tay họ giết người rồi đó, là trong lòng của họ ngủ là toàn thấy những cái ác mộng không à. Họ không có những cái phút giây nào hạnh phúc hết. Cái người mà đi trộm cướp mà đâm chém á, là họ về họ ngủ là họ mớ, họ giật, họ dọc, họ đau khổ lắm. Họ để quên, muốn quên được những cái tâm niệm đó họ phải làm gì à? Họ uống rượu nè, họ ăn chơi, uống rượu cho cực kỳ nó say mềm, uống bia cho nó say mềm để ngủ, để quên đi những cái tâm thức mà nó ghê sợ đó thôi. Nhưng mà rượu hết, bia hết rồi, men không còn nữa, thì những cái tâm nó lại trở lại một cách nó dữ dội, phải không ạ? Cho nên vì vậy đó là cái đau khổ của chúng sanh đó là không có đo lường hiện tượng thưa quý vị, mà cái đau khổ chúng sanh là đo lường nơi tâm thức. Cho nên quý vị thấy, quý vị mà làm phước, làm lành, giúp đỡ nhiều người khác á, là tâm của quý vị an lạc lắm, nằm ngủ ngon lắm, rồi rất là an lạc, mà trong lòng của mình là không cảm giác cái gì là khó chịu, mà lúc nào cũng vui vẻ, người rất vui vẻ, thoải mái, an vui. Thì như vậy cái người đó là cái người sống lâu, cái người đó là sống rất là hạnh phúc. Là bởi vì sao? Bởi vì cái người đó có phước báo. Mà cái phước báo là đo lường ở đâu ạ? Ở nơi nội tâm. Cho nên quý vị thấy đó là do cái nội tâm này đó, là bởi vì bây giờ là quý vị là đi thọ sanh, là quý vị đâu có mang cái thân này đâu, cái thân này đốt ra cho bụi rồi, hạt bụi nó kết lại là cũng trả về cho các cát bụi rồi, chỉ có cái tâm thức của mình thôi. Cho nên cái người mà tạo nhiều cái quả thiện, tạo nhiều cái việc lành đó, là tâm của họ rất là nhẹ nhàng, thanh lương, nhẹ nhàng và mát mẻ lắm, vui vẻ lắm. Còn cái người mà bực bội khó chịu suốt ngày, đau khổ suốt ngày, tham sân si phiền não suốt ngày, thì cái người đó sao ạ? Nhăn nhó, bực bội, tinh thần không có được sáng suốt. Cho nên có nhiều người mà lớn tuổi nhìn hồng hào, tươi khỏe, trẻ mà quan hỷ an lạc, đó là đo lường cái nội tâm đó. Cái nội tâm rất là an lạc, thanh tịnh, tức là cái tâm rất là làm nhiều cái chuyện phước, trên đời sau họ đi vào trong cái cảnh giới lành thôi. Cho nên không ai dẫn mình đi vào trong cái cảnh giới khác hết thưa quý vị, mà chỉ là do tâm thức mình, cái nghiệp mình nó dẫn mình đi vào trong cái cảnh giới thôi. Trừ cái trường hợp là cái người giác ngộ, là liễu sanh thoát tử đó, làm chủ được nghiệp rồi đó, thì không cần ai dẫn hết. Mà đây là cái sự do hạnh nguyện mà đi thọ sanh, do hạnh nguyện mà vào đời để mà thọ sanh thôi. Đó là cái rất là cái chân lý, rất là cái rõ ràng như vậy đó. Cho nên á, là khi mà nhận được cái chỗ giác ngộ rồi đó, là cái thể vô sanh, thì giống như là cái hoa sen như vậy đó. Cho nên quý vị thấy là Đức Phật ngồi trên tòa sen, đúng không ạ? Tại sao Đức Phật ngày xưa á, là ngài đâu có ngồi trên tòa sen, cái cả ngồi dưới cội bồ đề á, là ngài vẫn ngồi ở trên cỏ bồ mà, đúng không ạ? Cho nên ngài cũng đâu có ngồi trên tòa sen, mà bây giờ mình tạc tượng á, lại là tạc tượng Phật ngồi trên tòa sen, quan nghi. Có phải là mình phỏng ra lớn á, mình quá tôn kính để mình vẽ như vậy không? Thưa không có phải. Ngồi trên tòa sen nghĩa là ngài là đã giác ngộ rồi, giống như hoa sen là sanh ra trong bùn, lớn lên trong bùn mà không có bị nhiễm ô, là ngài lúc nào ngài sống trong cái thể giác hết. Cho nên bây giờ là quý vị tu hành, là đến khi quý vị giác ngộ đi, quý vị không còn nhiễm ô nữa, đến khi vẽ tượng thế nào quý vị cũng được vẽ trên cái bông sen, thấy không ạ? Cho nên là không có cần là bây giờ là phải là cần. Chứ ngày xưa Đức Phật vẫn chân trần, chẩn chân đất, ngài đi khất thực vòng vòng, bây giờ là vẽ hình ảnh nào cũng thấy ngài đi trên tòa sen hết. Cho nên mình thấy rất là phong phú. Cũng giống như là Đức Phật khi mà ngài ra đời đản sanh á, ngài đi trên hoa sen, rồi mình thấy là phong độ Đức Phật của mình là quá sức là cao vời đi. Nhưng thật ra là mỗi bước của ngài là mỗi bước giác ngộ. Cho nên ngài đi 7 bước thôi, ngài chỉ trên trời chứ đất là ta, chỉ có ta là hơn hết. Ta đây tức là cái chỉ có cái Phật tánh là hơn hết thôi, bởi vì Phật là giác mà, chỉ có sự giác ngộ là hơn hết thôi. Mà hơn hết như thế nào? Nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, nghĩa là tất cả cái sanh lão bệnh tử của thế gian là ngài không còn nữa. Nghĩa là ngài không còn bị cái dòng sanh tử nó cuốn trôi nữa. Cái tâm của ngài là đã siêu thoát rồi, mà cho nên nó siêu thoát như vậy. Cho nên còn mà nói về bà hoàng hậu Ma Gia đó, thật sự ngài đi từ cái cửa hông ra mà. Ngài đi cửa hông ra chứ không phải là ngài đi từ cái cửa thường của chúng sanh. Ngài đi từ cái cửa hông ra. Quý vị tin không ạ? Cái điều này cũng rất là khoa học thôi. Cái chỗ này Hòa Thượng Đắc Quyền á, ngài lý giải một cách mà Tề Mãn thấy rất là cái, ngài nói rất là thực tế và cái chân lý. Tại sao Đức Thế Tôn á, là ngài đi từ cái cửa hông ra mà không đi theo cái cửa thường của chúng sanh? Là bởi vì lúc đó đó là Hoàng hậu Ma Gia 45 tuổi đó là mới cứng thai, là do cái sự mà làm phước bố thí cúng dường của bà đó, thì lúc đó đó là bà mới mang thai. Mà quý vị biết á, là bà chỉ sanh con một thôi, con so, mà vào cái độ tuổi 45 đó là sanh là không phải dễ thưa quý vị. Cho nên người ta nói là sanh chỉ khoảng chừng 20-30 á là sanh dễ, nhưng mà qua tuổi 40 mà sanh con, mà nhất là sanh cái con so đó, là không dễ gì mà sanh được. Thời đại này là quý vị biết á, là phải ở cái tuổi đó mà sanh á là phải đi mổ rồi. Mà mổ là lấy từ đâu ra? Từ bụng ra, phải không ạ? Thì Giả lại đó là khi mà vua Tịnh Phạn á, là biết hoàng hậu Ma Gia mang thai, thì sau một cái thời gian là cầu khẩn, là con cầu con khẩn mà, cho nên á là được sắp xếp một loạt ngự y rồi ăn tất cả những thứ bổ dưỡng cho thai nhi. Thì cái thai nhi này á là hơn thai nhi bình thường, phải không ạ? Được bồi bổ quá, nó bự, làm sao mà sánh được, phải không ạ? Là mỗi ngày ăn như thế nào cho đủ, rồi bồi bổ những thuốc bổ nào, bao nhiêu cái gì tốt nhất ở thế gian này được đưa vào cung phụng cho hoàng hậu Ma Gia, để chi? Để mong làm một đứa con ra đời để nối dõi nghiệp vua Tịnh Phạn, phải không ạ? Cho nên thì khi mà bà mà đi về đó, trên đường mà đi về quê đó, thì ngang cái vườn Lâm Tỳ Ni, bà cảm giác mệt và hơi đau bụng, bà mới vào chỗ cành cây với u. Và trong truyện kể là giói tay lên một cái là thái tử đi ra. Cái điều này mình thấy là rất là thần thoại. Nhưng mà ngài rất là hay cái chỗ này, là khi mà bà đau bụng rồi đó, thì bà đi đâu á là luôn luôn có cái dàn ngự y đi theo, tức là những người y sĩ thời bây giờ. Thì khi mà bà sanh không được á thì buộc lòng họ phải phẫu thuật, tại vì hy sinh mẹ để mà lấy con thôi, vì nghiệp đế, vì nối dõi. Nhưng mà có thể cứu được con mà không thể cứu được mẹ. Bây giờ quý vị thấy đó, là ngày nay mà cũng có khi mà sơ sót là người mẹ cũng có thể chết khi mà những đứa con mà khó sanh. Huống như ngày xưa mà lại là ở chỗ Lâm Tỳ Ni là sanh dọc đường nữa, chứ không có phải là được vào cái chỗ mà bệnh viện hay cái chỗ mà nó không có vi trùng. Bị nhiễm trùng, bà sau 7 ngày bà chết, bà hy sinh bà chết, do cái phước nghiệp bà sanh lên cõi cung trời đau lợi. Thế mà thì những người y đó sau khi phẫu thuật xong rồi đó, thì ở ngoài thì đâu có đủ, cho nên là bị nhiễm trùng thôi. Cho nên cái hình ảnh mà mẹ của thái tử Tức Đạt Đa là chết quá sức bi thương, trên khi bà chết sau 7 ngày đó, bà Mahaba Xà Ba Đề đó là thay bà hoàng hậu Ma Gia đó làm mẹ, y như mẹ vậy đó, tức là người dì làm mẹ. Và bà Mahaba Xà Ba Đề đó được phong làm hoàng hậu luôn, để khi mà thái tử Tức Đạt Đa lớn lên á là không có cái nỗi bi thương là mẹ mình chết một cách rất là thảm thiết về dì mình. Tất cả ông vua Tịnh Phạn ra lệnh đó là những cái chuyện đó là giấu nhẹm hết, không cho ai nói hết, quần thần không ai cho nói thái tử. Nhưng với cái bộ óc thông minh của thái tử làm sao ngài không biết được? Thì ngài lớn lên tự ngài mới hiểu ra được cái đó. Nhất là ông Tiên A Tư Đà nó là lớn lên đó là ngài phải đi tu. Mà tại sao ngài đi tu? Có hai cái tướng là ngài không thể nào làm nhân vương được. Thứ nhất là trên đầu hiện cái nhục kế, thứ hai giữa ngực có hiện cái chữ dạng. Hai cái tướng này không thể nào làm nhân vương được, mà phải làm pháp vương. Ông Tiên A Tư Đà ổng thấy, ổng nhìn, tiên đoán cái điều đó. Cho nên là quý vị thấy đó, là ngài thái tử ngài ra đời á là một cách cũng rất là bình thường thôi. Nhưng mà sau này đó là khi mà ngài giác ngộ rồi đó, vẽ lên một cái bức tranh phi thường, một người giác ngộ. Quý vị thấy đó, giống như là ngài Trần Thái Tông đó, là ông vua đầu của đời Lý, phải không ạ? Nhưng mà khi mà ông ta lên rồi đó thì ông ta phong cha mình á là làm tiên vương luôn à. Mà cha của Trần Thái Tông á là đâu phải là ông vua trước đâu, là một vị quan thường thôi. Nhưng mà khi ông ta lên là ông ta phong cha mình lên, kính trọng lên. Thì như vậy khi mà Đức Phật giác ngộ rồi đó, thì tự nhiên á là mọi cái hành động của ngài trở thành một cái huyền thoại sau này những người viết sử. Mà tất cả những cái đó thực tình là không sai thưa quý vị, nhưng mà nó đều nói lên một cái điều có ý nghĩa khác thôi, nhưng mà người không hiểu thì trở thành cái huyền thoại thôi. Nếu mà thái tử Tức Đạt Đa không ngồi dưới cội Bồ Đề và không giác ngộ, những huyền thoại này là vô nghĩa hết. Đi sanh ra bảy bước là cũng là chuyện trò chơi thôi. Nhưng mà bây giờ là khi mà ngài giác ngộ rồi, tất cả những cái hành động sử viết đều mang cái tính chất tôn sùng và mang một cái ý nghĩa khác hơn. Giống như ngài bước trên hoa sen bảy bước là bước trên cái sự giác ngộ, chứ không có phải là hoa sen thiệt. Thì như vậy đó là mình mới thấy được cái ý nghĩa tường tận. Thì cũng như vậy, bởi vì ngài ra đời vì chúng sanh chứ không phải vì ngài, thì bây giờ là quý vị tu hành mình giác ngộ ở nơi trong chừng đời này mà mình không bị nhiễm ô, thì mình là sống trong cái thể giác. Cái thể giác tức là cái thể vô sanh, nghĩa là thấy tất cả hiện tượng mà không đồng hóa tất cả hiện tượng đó, cái thể vô sanh đó là cái thể giác. Cái thể giác đó là ngay nơi cõi phàm trần, ngay nơi thế gian này, nhưng mà vẫn giác ngộ. Đó là một cái hoa sen. Cho nên quý vị thấy mình đi đâu mình chào nè ha, Phật tử tới nó cũng chào, chắp tay chào à, quý Phật tử chào mấy thầy, mấy thầy cũng chào quý Phật tử như vậy. Thì cái chắp tay này là cái hình ảnh hoa sen, thưa quý vị, đó là cái bức sen à, là cái hoa sen, tức là mình giác ngộ trên con đường giác ngộ và mong muốn là tất cả mọi người đều giác ngộ. Đó là cái sự chào của mình, có ý nghĩa rõ rõ ràng, chứ không phải chắp tay là cái gì, một cái sự quá sức là thiêng liêng là ghê gớm đâu, mà nó là cái sự giác ngộ. Nghĩa là trong lúc mình chào á là cũng trong cái sự giác ngộ và mang đến, muốn mình mang đến cái giác ngộ đến cho người khác. Cho nên một cái sự chào như vậy cảm giác rất là mát lành, nó trở thành một cái nghi thức Phật giáo mà nó mang cái ý nghĩa thiệt. Chứ còn mình bắt tay là thể hiện cái sự thân thiện thôi, phải không ạ? Nhưng mà chào đây là có ý nghĩa, nó là vượt ngoài thế gian, nó là sức thế gian đó. Cho nên vì vậy đó, ở đây gọi là thể vô sanh. Thì chỗ này Lục Tổ mới khen, thì lúc đó thì đại chúng nghe đều ngạc nhiên hết. Thì chốc lát ngài mới xin cáo từ về. Thì Tổ khi mà ngài quyền giác á, là từ giả về, không muốn nhập chúng ở nơi pháp hội Lục Tổ Huệ Năng ở đó tu tiếp đó, thì ngài mới cảm thấy ngài cũng muốn chắc lại thêm một lần nữa, là nếu mà ngài quyền giác á, mà đồng ý nhập chúng ở đó đó, là thì nhập chúng thì còn có thời gian để mà tôi luyện, để thời gian mà hỏi, rồi để thời gian mà để khai thị thêm. Nhưng mà ngài quyền giác không muốn nhập chúng ở đó, bởi vì trong lòng của ngài, ngài đến Tào Khê vì một cái điều duy nhất, nghĩa là được cái sự chứng minh của thầy là ngài về ngài tu thôi, chứ ngài không có cần là phải ở đó nữa. Cho nên đó, ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài mới hơi ngại đi, cho nên ngài mới gặn lại một lần nữa để cho chắc rằng vị đệ tử của mình là hoàn toàn triệt ngộ hết, để khi mà trở về đó là mãi mãi ở trên cái con đường là vĩnh hằng vô sanh đó. Cho nên Tổ mới nói là về chóng sao tức là ngài mới gặn đó. Thì sư mới thưa một lần nữa, vốn tự không động há có chóng sao, tức là xưa nay là nó không động ha, thì làm gì mà nó có chóng. Ví dụ như bây giờ tại sao nói đến cái thể, rồi cái thể vô sanh, rồi là cái thể không động. Quý vị bây giờ là mình thấy đó, là mình có đi không ạ? Mình có đi, rồi mình thấy vạn pháp có đi không ạ? Vạn pháp cũng có đi có đến, có qua có lại, có sanh có diệt, phải không ạ? Mà tâm mình đó là sao ạ? Thưa, tâm mình là cái tâm nó trùm khắp. Dù cho các pháp nó động đó, nhưng mà tâm mình cũng không động. Quý vị dù cho thấy một cái xe nó chạy đó, mà cái xe nó chạy, cái thấy quý vị nó không có chạy, phải không ạ? Mà thấy chiếc xe nó chạy đó, chứ là các pháp sanh diệt mà tâm của mình nó không có sanh diệt, cho nên gọi là nó không động đó. Bây giờ dù cho quý vị mà có vọng tưởng đi nữa, khi mà quý vị thấy mình một vọng tưởng niệm khởi, thì lúc đó quý vị đã rơi vào trạng thái là không động rồi. Dù cho vọng tưởng động, nhưng mà tâm mình nó không động. Bây giờ mình nói một cái khác, không động nữa, thưa quý vị. Bây giờ nếu cái người mà giác ngộ đó, bây giờ mình nói là thí dụ bây giờ cái xe thì nó có sanh diệt đi, cái thân này thì nó có bại hoại đi, phải không ạ? Nhưng mà thực ra đó là cái gì nói nó là sanh diệt, cái gì nói nó là bại hoại à, thưa quý vị? Đó là do tâm mình phân biệt, mình mới thấy nó bại hoại và nó sanh diệt thôi. Bây giờ mình nói là con người từ nhỏ lớn lên rồi già rồi chết ha, thì cái con người đó đó do cái gì mình thấy à? Do cái tâm phân biệt mà mình thấy. Còn thí dụ như á, là bây giờ lâu lâu mình có cái người quen, cái người quen đó là gặp mình lúc 20 tuổi, bây giờ cái người đó gặp mình bây giờ là lúc mình 40 tuổi rồi, thì như vậy mình mới nói, ủa sao mới có 20 năm mà chị mau già quá vậy? Cũng lạ, 20 năm mà không già mới là cái lạ chứ. Nhưng mà mình tại sao mình lại hỏi như vậy? Bởi vì mình so sánh từ lúc 20 tuổi trải qua 20 năm sau, phải không ạ? Mình đã thấy cái người đó do cái tâm phân biệt. Còn nếu bây giờ mình thấy một cái người đó đó mà mình chưa từng thấy đó, thì mình không biết cái người đó là ốm, là mập, là đẹp, là xấu. Mình chỉ biết cái người đó thôi à. Cho nên là lâu lâu Phật tử đến chùa nói sao bữa nay thầy mập quá, là cũng có người nói sao bữa nay thầy ốm quá à, cũng do cái tâm phân biệt thôi, chứ không có phải là có cái mập thiệt, có cái ốm thiệt gì hết. Mà cái mập cái ốm đó là do cái thân của mình là nó thay đổi rồi thôi, chứ nó không có phải là cái giá trị nó là. Bây giờ cho nên ở trong cái sự sanh diệt đó là ở các pháp, nó là vốn nó là không động, tâm không động, các pháp cũng không động luôn, Nhưng bởi vì do cái tâm phân biệt, bây giờ mình thấy các pháp là mình thấy các pháp thôi, không khởi phân biệt gì hết. Bởi vì pháp nó đâu có nói nó là già, ốm, đẹp, xấu gì đâu. Nhưng mà do mình phân biệt, bây giờ mình không phân biệt nữa, thì các pháp vốn cũng không không động, nó động mà cũng không động, mà mình thấy các pháp cũng không động. Cho nên nó đây gọi là cái thể vô sanh. Cho nên là vốn không động thì đâu có còn có cái mau chậm gì đâu. Thì tổ mới nói là cái gì biết không động đó, thì ngài nói đó, thì ngài mới phản lại liền là do ngài phân biệt. Bởi vì nếu mà ngài nói là à, tự vì cái Phật tánh của con biết cái pháp đó là nó không động, giống như hồi nãy giờ Tệ Mạng nói là đều là động hết trơn, mặc dù nó không động mà nói đã một hồi là động hết trơn. Cho nên mới nói là khẩu sức là tán thần, mà lưỡi khua là sanh thị phi, không à? Nghĩa là miệng mình nói ra tức là đã có động ở trong đó rồi, không à? Cho nên mới nói là người xưa họ hay nói đó. Cho bây giờ mới nói là cái gì biết không động, tức là đưa ra một cái bây giờ nó ở cái tâm thể vô sanh của con là nhận ra các pháp, mà các pháp đó là các pháp nó là thanh tịnh, cái tâm này cũng thanh tịnh, thì như vậy đó là tâm thanh tịnh, các pháp thanh tịnh, cho nên đây gọi là cái không động. Nói vậy là bảo đảm là thôi đi về đi con, chứ không thể nào chứng minh được. Nói cái kiểu mình là thất bại rồi. Cho nên ngài mới nói là, ngài nói thẳng là tự gì thầy phân biệt, con đâu phân biệt đâu, thầy phân biệt. Thì tổ mới bảo đó là ngươi được ý vô sanh rất sâu, tức là này khen, mà cái khen này là cái khen chết á, là vô sanh há có ý sao? Ngài mới trả lời, đã là vô sanh thì đâu còn có ý, mà thầy lại nói là vô sanh là cái ý vô sanh đó. Ý là cái khái niệm phải không ạ? Ví dụ như bây giờ mình nói là à, cái Phật tánh của mình là nó thanh tịnh, đó là cái gì à? Thưa quý vị, đây là khái niệm. À, cái niết bàn tức là cái chỗ tịch lự, cái chỗ mà nó không sanh diệt, thưa quý vị, đây là cái khái niệm. Mà nó là đã có ý tức là có khái niệm. Bây giờ nó là vô sanh là không ý, tức là ngài mới nói là vô sanh há có ý sao, tức là hỏi ngược lại. Thì tổ mới bảo không ý á, thì cái gì biết phân biệt? Tức là nếu ông không có ý thì làm sao ông cái gì mà ông phân biệt được là cái này là chơn như, cái này là không chơn, chơn như. Thì ngài mới bảo là phân biệt mà không phải ý. Cái chỗ này là cái chỗ diệu đạo đây. Phân biệt, cái cho ngài nói đó là phân biệt mà nó không phải là do cái ý niệm của mình. Cái người giác ngộ rồi thấy đẹp, thấy xấu, thấy lớn, thấy nhỏ, thấy to hết, nhưng mà không có tác ý ở trong đó. Giống như bây giờ quý vị bình tâm lại đi, quý vị thấy một loạt tất cả người ở đây là phải biết là có người lớn, người nhỏ rồi. Chứ còn nói mình tu rồi riết là không còn biết người lớn, người nhỏ, vậy đây gọi là vô ký, phải không ạ? Mình lạnh nóng, cho là uống nước nóng lạnh gì tự biết hết, thường biết rõ ràng như vậy mà nó không có tác ý vào trong đó. Thì đây mới là cái chỗ mà nó rốt sao đó. Thì tổ mới khen tốt lắm, hãy nán lại đêm đi con, tức là ở với thầy đêm đi. Thì sau khi cái đêm đó ngài đi gọi là nhất túc giác đó, thấy không? Thì sư ở lại đây một đêm, sáng hôm sau sư cùng quyền sách đồng xuống núi trở về Ôn Giang, thời nhân gọi là nhất túc giác. Từ đây về sau học chúng bốn phương tìm đến tham vấn thật đông, sư được tặng danh hiệu là Chương Giác Đại Sư. Tức là khi mà ngài giác ngộ rồi đó, mọi người đều tới thăm học đó. Đời Đường niên hiệu Tiên Thiên thứ hai, đời 713 Tây Lịch, ngày 17 tháng 10 tại viện riêng ở chùa Hưng Long. Sư ngồi vui vẻ thì tịch, thọ 49 tuổi thôi. Tức là 49 tuổi ngài tịch rồi. Như vậy người ta nói là ngài chết yểu, phải không ạ? Nhưng mà khi mà cái người giác ngộ rồi quý vị, bây giờ quý vị á là phải muốn mình sống ít nhất á đừng hơn trăm thôi, 100 là cũng ok, phải không? Nhưng mà nếu á mà sống mà thấp hơn chút á, mình cảm giác là mình buồn dữ lắm, cho nên mình phải làm sao mình cho khỏe, sống như vậy nó mới có ý nghĩa. Là mình chưa giác ngộ, là mình thấy cái thân này á là nó thiệt, mình thương nó lắm. Nhưng mà nếu mà giác ngộ rồi đó thì cái thân này là một cái gánh nặng. Cho nên á là muốn bỏ lúc nào thì nó khỏe lúc đó. Bởi vì mang cái thân này á là nó bệnh, nó đau, nó ốm, nó nhức, nó mỏi, rồi nó đủ thứ chống gió chảy trời, vì cái thân này mà con người ta hơn thua tranh giành và đau khổ là một cái gánh nặng. Cho nên là các ngài đủ duyên á là các ngài ở, mà thấy không còn duyên nữa là các ngài phủi các ngài đi. Thì như vậy đó là mới thấy là cái thân này đó là chỉ là cái tạm thôi, mà các ngài giác ngộ thì thấy khác. Cho nên không, ở đây không phải là ngài chết hiểu đâu. Thì vua Sắc Bang là Vô Tướng Đại Sư, tháp hiệu là Tịnh Quang, tập chứng đạo ca và thiền tông ngộ tu viên, chỉ do sư trước tác, sau này môn đồ là Ngụy Tĩnh làm Thích Sử Khánh Châu góp lại thành 10 thiên gọi là Vĩnh Gia Tập. Đó tức là ngài sau khi ngài tịch rồi đó thì có một cái ông quan làm Thích Sử, thì ông quan này đó là một ông quan văn, tức là rất là giỏi về cái ngữ nghĩa đó, cho nên ông ta mới gom lại hết những cái bài của ngài Quyền Giác đó, thì lúc đó đó rồi mới viết ra, mới viết ra thành một cái thiền tông Vĩnh Gia Tập đó, là của ngài Quyền Giác đó. Thì đó là cái phần bài tựa cũng như tiểu sử ngài Quyền Giác. Thì đến cái phần tiếp trong bài chứng đạo thì quý vị học sao. Nguyện đem công đức này